Vết thương của cây bàng. Võ Thu Hương. Mẹ 18 tuổi thì giải phóng Đà Lạt. Ngày ông ngoại đi học tập cải tạo, mẹ mượn được chiếc Charlie cũ của hàng xóm, chạy theo xe chở ông đi. Nước mắt rơi ngược gió, ướt mềm cả tóc. Chạy được nửa đường thì xe dính đinh, thủng lốp, mới hoảng hốt vì không có một xu trong túi để sửa. Một bác sửa xe lúc đó thương tình giúp cho. Bác bảo, cứ quay về đi, sông có khúc, người có lúc. Phải vượt qua khó khăn mới mong ra biển được. Bỏ chạy và khóc lóc, không giải quyết được gì. Mẹ không bỏ chạy. Dù chồng chưa cưới của mẹ, người thề non hẹn biển với mẹ, đang chuẩn bị một chuyến đi xa. Mẹ chạy xe theo ông ngoại vì muốn biết ông sẽ được đưa đi đâu, muốn biết bao giờ ông quay về. Mẹ cũng muốn lánh tạm đâu đó để không nhìn thấy cảnh người yêu ra đi. Bà ngoại vốn con nhà đài cát, lấy chồng xong chỉ lo thêu thùa đọc thơ trong nhà, khi gặp chuyện chỉ biết kêu trời và ngất xỉu. Nhìn một đám 6 đứa em, mẹ không biết làm gì hơn là chạy theo để hỏi những câu hỏi ấy như một cứu cánh. Thế mà chưa hỏi được, cũng không biết ông đi đâu về đâu, thì xe hỏng. Mẹ thở dài ngao ngán. Khi quay về cũng đúng lúc bác Đán qua tìm mẹ. Bác lại van xin mẹ cùng gia đình sang đất Mỹ. Mẹ vẫn lắc đầu, nhìn bà ngoại vẫn nằm bẹp giường, lũ em có đứa còn ẵm ngửa. Bác gửi mẹ túi đồ lưu niệm, bảo mẹ sáng mai hãy mở ra coi. Anh qua Mỹ cùng gia đình, lúc nào ổn anh sẽ quay về đón em. Em cứ suy nghĩ kỹ nhé. Chẳng cần suy nghĩ thì mẹ cũng biết, mẹ như cái cây đã gắn rễ sâu trong đất này, chẳng thể rời xa. Dễ gì sống nổi khi bị bứng qua một vùng đất mới, thở khí trời mới. Trước giờ tạm biệt, bác Đán bứng cây bàng trước ngõ nhà bác trồng qua sân nhờ mẹ chăm nom. Cây bàng ấy gắn nhiều kỷ niệm hò hẹn. Túi đồ lưu niệm của mẹ có 16 cây vàng và một tượng Phật bằng vàng nhỏ cỡ ngón tay cái. Bác Đán bảo tặng mẹ hết, mẹ bán mà lo cho gia đình. Mẹ giữ trọn vẹn tất cả, chờ khi gặp lại trao trả người ta. Chỉ mới chạm ngõ hai nhà, làm gì có quyền tiêu xài của cải nhiều như vậy. Thế rồi, 5 năm không nghe tin tức bác, biết chẳng thể chung một con đường, mẹ đi lấy chồng. Người tính chẳng bằng trời tính, mẹ giữ số vàng kỹ thế nào, sau cũng lọt vào tay bố. Sau một đêm tỉnh dậy, cả bố và túi vàng biến mất. Tượng Phật mẹ đặt trên bàn thờ, trong một đóa sen do mẹ kết nên vẫn còn. Mẹ chạy qua nhà bà nội tìm bố, bà thủng thẳng bảo,
qua Mỹ mà tìm.
Bà giận bố ra đi không chào từ biệt, giận lây luôn mẹ. Đất Mỹ một thời từng là vùng đất hứa với một số người, dù không ít người bỏ xác dọc đường. Bố là giáo viên, vậy mà cũng bị thứ hào quang ảo ảnh ấy làm mờ mắt, sẵn sàng bỏ tất cả để chạy theo. Mẹ thấy đắng cay. Tủi nhục dâng tận họng mà cắn răng không khóc, chỉ sợ khóc rồi không đứng dậy nổi như bà ngoại. Trong cơn đau quặn ấy, mẹ nhận thấy có mầm sống bé nhỏ đang cựa nhẹ trong mình. Con gái mẹ hoài thai, cuộc đời mẹ hồi sinh từ đấy. Chuyến ra đi của bố bất thành, ông quay về tả tơi rách rưới như kẻ hành khất nghèo mạt, vịn vào gốc bàng trước hiên nhà và ngã gục. Tất cả tiền của, gạo nước của bố bị cướp sạch sẽ. Những ngày ấy mẹ còn ở cữ, bố nhìn Thư, đứa con gái nhỏ như con mèo mà lần đầu ông biết đến, mắt vằn lên vẻ lạnh lùng. Ông ngồi uống rượu suốt ngày, rồi chẳng biết rượu nói hay bố nói mà khiến mẹ chết lặng.
Sao con bé này không giống tôi?
Quả thực, Thư không giống bố, cũng chẳng giống mẹ, chỉ giống ông ngoại. Mẹ giải thích Bố không tin. Mẹ cũng chẳng cần bố phải tin. Với mẹ, Thư là báu vật quý nhất mà bố cho mẹ. Chẳng biết mẹ kể cho Thư nghe câu chuyện nhiều bất trắc những ngày thanh xuân của mẹ đã bao nhiêu lần. Đêm qua, gió lớn, một nhánh bàng già bỗng gãy đổ. Nhìn các cậu cưa cành bàng đi, nhựa tươi rịn ra như máu từ một vết thương lớn. Mẹ không giấu vẻ xót xa, lại lẩn thẩn nhắc chuyện xưa. Bố kết thúc cuộc đời bên những chén rượu. Từ lúc bác sĩ thông báo bố bị ung thư phổi tới ngày ông mất chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Lúc ấy Thư vừa 7 tuổi, hiểu rõ sự sống và cái chết sao mà thật gần. Sáng bố mới ngồi chửi thề, rên rỉ vì những cơn đau đớn, thì chớp mắt cái, chưa tới buổi trưa, ông đã ra đi, mãi mãi ra đi. Bố đi được 1 tuần, thì em Linh lọt chân xuống ao không ai biết. Tới tối, vừa cúng cơm cho bố xong, thì mẹ mới tá hỏa chạy tìm em. Bà ngoại tưởng dì trông, dì tưởng cậu trông, cậu tưởng Thư trông. Cuối cùng, không ai trông, một mình em tha thẩn phía ao bên hông nhà. Em lẫm chẫm ra đi, lặng lẽ, khi chưa hề biết nói. Trong ngày, mọi người đưa em ra đồi, mẹ ngồi chết lặng trước bàn thờ Phật. Gần trưa đi học về, Thư thấy trong nhà lao xao, hốt hoảng chạy vào. Thư chỉ còn nghe tiếng ai đó rít lên:
"Cuối tuần không có tiền cho tao, tao chôn sống cả mấy mẹ con mày."
Giọng ai đó phụ họa:
"Đồ mặt dày, dám quyệt nợ, chồng chết, con chết cũng không khóc, đúng là dày mặt."
Mái tóc mẹ rối bung xõa che mặt do bị người khác nắm đầu giật. Khổ thân mẹ, mới tuần trước Thư còn thấy mấy người này đến năn nỉ nhờ mẹ gửi tiền qua mối quen nào đó để kiếm lãi cao. Mẹ chỉ chuyển giúp, có giật của ai đâu. Chỉ khi dây hụi bị vỡ, mấy người kia trốn đi, một mình mẹ bỗng dưng mắc nợ mắc oán. Mẹ quyết định rất nhanh, dọn cơm cho 2 đứa ăn xong, mẹ gọi Thư và em Phi vào buồng kín bảo:
"Mình không tự chết thì tụi nó cũng xé xác mình, chôn mình. Thôi, phải uống nước này mà chết thôi."
Thư sợ hãi nhìn những vỉ thuốc ngủ mẹ vứt bên cạnh, nước mắt chảy dài. Trước tới giờ mẹ quyết điều gì thì không thể xoay chuyển. Em Phi lắc lắc ca nước trước mặt:
"Uống nước này mà chết hả mẹ? Tại sao mình phải chết?"
Giọng em ngọc líu ngọc lô. Mẹ bật khóc tức tưởi. Lần đầu thấy mẹ khóc, Thư nín bặt lau khô nước mắt, xoa lưng mẹ:
"Mẹ nín đi, con uống ngay đây."
Bất chợt mẹ giật ca nước hắt ra cửa sổ. Mẹ nhanh tay thu dọn đồ đoàn, kéo 2 chị em đi trong đêm lạnh buốt. Gió thổi thông thốc hơi sương vào mặt. Chuyến xe khuya chạy về Sài Gòn, ngoảnh lại nhìn những đồi thông mịt mù chập trùng, Thư thấy lòng bỗng dưng nhẹ nhõm khi mẹ đưa tay nắm chặt tay mình. Mẹ thường bảo sinh ra phận đàn bà đã là cái khổ. Điều này thì Thư thuộc lòng từ thuở nhỏ khi mẹ hát du thư và mấy đứa em bằng lẩy kiều. Làm đàn bà lụy tình là khổ nhất trong các loại khổ. Mẹ mở chiếc hộp gỗ đã bóng màu thời gian, bên trong là tượng Phật Quan Âm, món quà mối tình đầu của mẹ, rồi bất chợt thở dài. Đôi khi, trong giấc mơ, mẹ lại hồi tưởng về ngày bác Đán ra đi, mẹ đứng một mình dưới gốc bàng kỷ niệm. Tỉnh dậy, mẹ lại trách mình có lỗi với bố, lại trách người thề hẹn cho lắm mà một đi không trở lại. Thư bất ngờ nói:
"Vậy để bớt khổ, tốt nhất là đừng lụy tình, phải sống lý trí."
Khi nhìn ánh mắt Thư tỉnh queo nói ra điều ấy, mẹ hoan hỉ:
"Con gái xem ra khôn hơn mẹ."
Nhiều năm sau đó, mỗi khi rung động, đau đớn, vui buồn với người yêu, Thư không dám sẻ chia với mẹ. Thư
Thư sợ phá vỡ ánh mắt hoan hỉ hiếm hoi của mẹ. Ngày Thư đưa anh về ra mắt mẹ, mẹ tỏ vẻ không vừa ý. Khi anh đang nói chuyện, bỗng cao hứng nhảy phốc lên chiếc xe Honda dựng sát tường ngồi. Trong lúc ấy, mẹ và Thư ngồi ở ghế nghe anh trò chuyện như một diễn giả. Lúc anh về, vừa chào mẹ xong, anh quay ra ho húng hắng rồi khạc nhổ ngay gốc khế trước nhà. Thư, mẹ không quá định kiến, nhưng thằng Huy hình như hơi thiếu giáo dục.
Nhà anh ấy cả bố lẫn mẹ đều là giáo viên, còn hơn nhà mình ấy chứ.
Tại tính anh giản dị, quê miền Tây nên vậy. Con đổ thừa quê là sai. Không có vùng quê nào có giáo dục lại thiếu lễ phép với người lớn tuổi như vậy. Giọng mẹ kiên quyết, cuộc đôi co dừng lại khi Thư đối lý. Thư quay đi, bực dọc. Dù Thư hiểu những gì mẹ nói phần nhiều là đúng. Bẵng một thời gian, Thư bảo,
mẹ, con lấy chồng.
Mẹ lặng đi. Thư ấp úng lúc lâu, tay bám chặt cạnh bàn gỗ.
Con có em bé gần 3 tháng rồi.
Thoáng chút thất thần, những nếp nhăn sâu lại trên trán mẹ.
Thôi, đi, cút ngay.
Giọng mẹ rền rĩ. Thư biết chẳng gì đau hơn khi mẹ thương Thư nhất, hy vọng Thư nhất. Cuối cùng, đáp lại, Thư đặt mẹ vào thế sự đã rồi. Điều ấy chẳng khác gì một sự bạc đãi phản trắc. Đám cưới Thư, mẹ đặt vào tay Thư tượng Phật Quan Âm ngày xưa bác Đán tặng mẹ. Bức tượng ấy đối với mẹ là kỷ vật vô giá. Anh Huy khi thấy mẹ cười phớ lớ.
Biết ngay, thế nào bà già cũng đến.
Mẹ bảo mẹ lên thay bố, vì bố chứ không bao giờ tha thứ nổi chuyện này. Mẹ có mặt đúng 15 phút, chỉ đủ lúc lên sân khấu giới thiệu nhà trai nhà gái. Xong nghĩa vụ, mẹ lặng lẽ ra về. Thư đang uống rượu mừng, nhìn theo dáng mẹ ra phía cửa mà nghe sống mũi cay xè. Đêm tân hôn, Huy mệt nhoài ném người xuống giường than vãn.
Xin ra đám cưới đám xin làm gì cho mệt người thế nhỉ?
Thư choáng, chẳng biết vì lỡ uống hơi nhiều rượu hay vì câu nói vô tâm ấy. Đêm tân hôn ấy, chú rể nằm chiếm 3/4 chiếc giường đôi. Cô dâu nằm úp mặt vào tường, mặc những giọt nước mắt chảy xuống chiếc gối thêu hình trái tim. Đang mang bầu ở tháng thứ 4, Thư cũng chẳng mặn mà lắm chuyện chăn gối. Nhưng thèm một câu trò chuyện hỏi han lúc này. Đáp lại Thư chỉ là tiếng ngáy khùng khục từ họng Huy và hơi men nồng nồng khó chịu. Thư vừa tỉnh dậy sau một đêm nhọc nhằn bởi những giấc mộng mị thì mẹ gọi.
Mẹ về quê, vừa thắp nhang bố và em.
Giọng mẹ nghèn nghẹt, Thư hốt hoảng.
Mẹ khóc à?
Không, tại đồi nhiều gió đấy.
Vẫn nghẹn giọng, mẹ thanh minh.
Mẹ giận tụi con à?
Mẹ thương con, đang bước đi con đường mẹ từng đi. Mà thôi, mẹ cần ở trên này một thời gian.
Tổng giám đốc của Huy ở Mỹ về công tác tại công ty con Việt Nam. Khi nghe ông nói về Đà Lạt tìm lại người quen, Huy hào hứng kể quê vợ ở đó. Ông giám đốc không giấu vẻ mừng vui cậy nhờ Huy và Thư cuối tuần dẫn về.
Hơn 30 năm rồi tôi mới trở lại. Tôi sợ lạc mất giữa sương mù Đà Lạt. Ông hóm hỉnh giải thích.
Huy và Thư cũng muốn lên Đà Lạt xin lỗi rồi đón mẹ xuống lại Sài Gòn. Đường lên phố núi ngoằn ngoèo giữa chập trùng đồi thông. Ông giám đốc kêu Huy dừng trên đèo Friend. Rít một hơi thuốc dài, giọng ông khàn đi, chẳng biết vì lạnh hay vì xúc động.
Ngày xa nơi này, tôi vừa 18. Nếu ở lại, chắc còn tôi chừng bằng các cô cậu. Vậy con chú bây giờ mấy tuổi rồi?
Không, tôi ở một mình.
Thư bỗng thấy câu hỏi của mình vô duyên quá. Hình như ông không để ý điều đó.
Tôi đã từng thề non hẹn biển với một người. Tôi giữ lời hẹn ấy, dù nhiều lần nhờ người tìm tin tức người ấy mà không được. Lần này, tự tôi đi tìm.
Chào! Đó là một câu chuyện dài, mà suốt đời, tôi chỉ mong giá có thể chắp vá lại kỷ niệm.
Người đàn ông ngoại ngũ tuần xoa hai tay vào nhau như kiếm chút hơi ấm.
Chú Đán hút thuốc nữa.
Nghe lời mời của Huy, Thư giật mình.
Chú Đán.
Suốt chặng đường dài, Thư vô ý không để ý tên người đồng hành. Cô khẽ nhíu mày nghĩ tới người yêu cũ của mẹ. Có lẽ là sự trùng lặp.
Cậu cho xe chạy về đường lên dinh hai. Giọng ông đều đều.
Thư băn khoăn.
Chú tìm nhà ai trên đó?
Nhà cô Mi.
Nhà ấy có cây bàng trước ngõ không chú?
Đến lượt người đàn ông giật mình.
Cây bàng ấy mấy chục năm rồi vẫn còn ư?
Dạ còn, nhưng trận bão lớn mấy năm trước khiến đổ gãy một cành lớn.
Ông mỉm cười mà vai rưng lên đầy xúc động. Những giọt nước mắt chợt lăn nhanh xuống gò má đã sạm màu.
Thư thấy cay xẻ nơi khóe mắt. Giờ thì cô biết vì sao gốc bàng ấy ý nghĩa với mẹ đến thế.
Người bạn của mẹ tôi. Dương Hướng. Đang ngơ ngác trước giờ khắc tàn canh của chợ hoa ngày Tết, tôi chợt nhận ra dưới chân cột điện gần trung tâm bưu điện có một ông lão bày bán đủ loại hoa cây quả. Ông chẳng có vẻ gì vội vã khi chỉ ít giờ nữa là tới giờ chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thiên hạ kẻ náo nức người tất bật, nhưng ông lão vẫn dửng dưng như thể ngày Tết là của thiên hạ, không liên quan tới ông. Mấy năm nay, từ giữa tháng chạp, trên con đường xi măng thẳng tắp từ bưu điện trung tâm thành phố chạy dọc dưới chân ba đèo, người ta ngăn lại chia ô để làm chợ hoa ngày Tết. Từ các dãy nhà ven chân núi Ba Đèo thuộc khu phố tôi nhìn xuống cứ rực lên như một rừng hoa đủ màu sắc từ khắp mọi miền mang tới. Đào tím Nhật Tân, mai vàng Sài Gòn, sơn, ly, phong lan tím, tía, trắng, hồng, đủ loại. Lô hàng cây cảnh cam quất lúc liều những chùm quả vàng rực. Chợ hoa ngày Tết rõ phong phú, phục vụ mọi đối tượng sang hèn. Tiền nào hoa ấy, thượng vàng hạ cám. Có những chậu hoa lan hồ điệp tới vài ba triệu, lại có những bó hoa cỏ chỉ dăm ba chục ngàn. Khách mua bán tấp nập suốt từ sáng sớm tới đêm khuya.
cậy chợ hoa gần nhà, nên năm nào tôi cũng chờ đến tận chiều 30 mới ù xuống đường, hy vọng mua được hoa rẻ. Có năm giá hoa hạ tới một nửa so với ngày 28-29 Tết. Lúc này đã là chiều 30, ngày cùng tháng tận, nên các chủ hàng đã bán tống bán táng cho hết hàng kịp về ăn tất niên. Tôi bàng hoàng nhìn cảnh chợ hoa lúc này giống như bãi chiến trường sơ xác nát bươm. Các chủ hàng hoa đã dọn dẹp ra về, vứt lại ngổn ngang cả mớ rác rưởi hoa thừa cây héo. Những cành đào cam quất gãy nát vứt thành đống đang được các bác vệ sinh môi trường hót lên xe rác. Đang ngơ ngác trước giờ khắc tàn canh của chợ hoa ngày Tết, tôi chợt nhận ra dưới chân cột điện gần trung tâm bưu điện vẫn còn một ông lão bày bán đủ loại hoa cây quả. Hình như ông lão đã đi nhặt lại hoặc mua rẻ của những chủ hàng muốn về sớm. Tôi tới gần, nhận ra vẻ bình thản trên khuôn mặt khắc khổ của ông lão bán hoa. Ông chẳng có vẻ gì vội vã, khi chỉ ít giờ nữa là tới giờ chuyển giao giữa năm cũ, năm mới. Thiên hạ kẻ náo nức người tất bật, nhưng ông lão vẫn dửng dưng như thể ngày Tết là của thiên hạ, không liên quan tới ông. Cả chợ hoa đã tàn, mà ông và những bó hoa ế ẩm của ông vẫn ung dung khoe sắc dưới làn mưa phùn lất phất bay giữa lòng thành phố. Thi thoảng có những đôi trai gái rú xe lao vút qua, còn ngoái cổ nhìn quầy hoa đơn lẻ của ông lão ngạc nhiên cười hơ hớ. Có đứa còn ngứa mồm tếu táo:
"Bố già ơi, ôm ấp mấy bó hoa nát ấy làm gì cho mệt, về cho sớm, bà lão ở nhà đang mong."
Tôi đến gần, cúi xuống chọn những bông hoa hồng còn tươi rói bó thành một bó cho gọn. Tôi lựa lời hỏi ông bao nhiêu tiền. Ông lão vẫn dửng dưng:
"Hoa người ta bỏ đi, tôi tiếc lượm lại. Chị cứ chọn mang về đón xuân, tôi chỉ lấy công gom vài ba ngàn là được."
Tôi cảm động trước tấm lòng của ông lão. "Con không dám. Ông cầm vài chục cho con vui, trời rét nước thế này." Tôi dúi tờ 20 ngàn vào tay ông lão, rồi vội bước đi như sợ ông không nhận. Đi một đoạn, tôi ngoái lại nhìn, thấy ông lão vẫn cầm tờ 20 ngàn, ngẩn ngơ nhìn hút theo tôi. Tôi bước vội lên dốc Ba Đèo, về nhà trong nỗi xúc động mơ hồ. Tôi năm nay đã vào tuổi 30, lấy chồng gần nhà ngoại, đã hai mặt con, nhưng với mẹ, tôi vẫn còn là đứa trẻ. Mẹ tôi có một bí mật. Trước khi mất, ba cho gọi riêng tôi căn dặn: "Con hãy cố dành thời gian đi tìm người ấy về cho mẹ, và hãy tử tế với người ta. Người ấy là người tốt." Từ khi ba tôi mất, đã nhiều lần tôi hỏi mẹ người ấy là ai. Mẹ nghiêm mặt bảo đấy là chuyện riêng của mẹ, con không cần biết. Ba mẹ tôi đều là dân từ Thái Bình, Hải Dương về đất mỏ lập nghiệp, rồi mới gặp nhau nên vợ nên chồng. Bao năm ba mẹ tôi sống hạnh phúc trong căn nhà của khu tập thể công nhân chừng 40 mét vuông, nằm chênh vênh bên núi Ba Đèo, giữa lòng thị xã Hòn Gai. Từ cái thị xã suốt ngày đêm lanh canh tiếng xe gòn, nhom nhem than bụi với khói nhà sàn, nay đã đổi đời lớn vụt lên một thành phố du lịch lộng lẫy sắc màu, có núi bài thơ lịch sử với vịnh Hạ Long xanh mát, di sản thiên nhiên thế giới. Trước sự huy hoàng hôm nay, ký ức tuổi thơ tôi lại không sao quên được những ngày vất vả thiếu thốn của mấy chục năm về trước. Ngày ấy, cứ vào cuối năm, ba mẹ thường giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng là trực nước. Nghĩa là nước máy chảy là tôi phải mở vòi hứng vào chậu rồi đổ vào bể. Năm nào cũng vậy, Tết đến, ba mẹ tôi luôn lo lắng chuyện cái bể nước phải được đầy mới yên lòng. Ngày thường có hết nước, sang nhà hàng xóm xin được. Ngày Tết, hết nước xin đâu.
Tết đến, người ta lo mua sắm thịt cá, rượu ngon, giò chả, bánh chưng, bánh mật. Ba mẹ tôi chỉ lo sao đầy bể nước là mừng. Ngày ấy, nước máy chả mấy khi bơm được lên cao, nên luôn thiếu nước. Thiếu cơm thiếu gạo đã khổ, thiếu nước còn khổ hơn. Cả buổi sáng, có khi tôi chỉ hứng được 3-4 chậu nước đổ vào bể, chỉ đủ dùng trong ngày. Ba mẹ tôi có đêm phải thức trắng chờ nước chảy. Mà cũng chính vì cái sự thiếu nước ấy, nên có lần đang đêm, ba mẹ tôi cãi nhau làm tôi tỉnh giấc. Tôi không rõ nguyên nhân từ đâu, nhưng chỉ nghe mẹ khóc tấm tức. Ngày ấy tôi còn trẻ con, nên không hiểu hết mọi chuyện. Sau cái lần ba mẹ tôi cãi nhau ấy, ba tôi mua thêm một gian tập thể của chú Đồng giáp vách nhà tôi. Chú Đồng là cán bộ cùng trong công ty ba mẹ tôi. Từ năm ấy, nhà tôi có những 2 bể nước, nên sự lo thiếu nước vào dịp Tết không còn trầm trọng nữa. Nhưng chú Đồng bỗng dưng ra đi bất ngờ làm tôi thấy buồn. Hỏi mẹ, chú Đồng làm sao phải bán nhà đi đâu hả mẹ? Mặt mẹ thoáng buồn. Chuyện người lớn con hỏi làm gì? Từ nay, mẹ cấm con không được nhắc đến chú Đồng. Chú Đồng là người rất tốt với tôi, hay cho tôi bánh kẹo, hay giúp tôi đổ nước vào bể khi tôi mải chơi để nước chảy tràn ra khỏi chậu. Chú sống chơi chọi một mình khi cô vợ dẫn cả con cái bỏ chú vượt biên trốn sang Hồng Kông. Thời gian trôi đi, mọi chuyện cũng qua đi. Tôi không còn nhớ, và nhờ thời thế đổi thay, trên cái nền nhà cũ của gia đình tôi và nhà chú Đồng, ba tôi đã dựng lên ngôi nhà 3 tầng khang trang nhìn sang trung tâm thành phố. Nhiều lần tôi ngẩn ngơ đứng trên sân thượng nhìn ra vịnh Hạ Long xanh ngắt, ngắm núi Bài Thơ sừng sững trước mặt. Hồi xưa tôi đã âm thầm tự hào khi nghe chú Đồng bảo, cháu cứ coi núi Bài Thơ kia là hòn non bộ khổng lồ của riêng 2 chú cháu mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc cho chú Đồng đã bỏ nơi này mà đi, và không biết bây giờ chú ở đâu. Rõ cái số chú đen đủi, chẳng biết đi nơi khác có khá hơn không. Giá đất nơi đây giờ đã lên đến 50 triệu đồng một mét vuông. Chẳng gì gian nhà chú Đồng xưa bây giờ riêng tiền đất đã là 2 tỷ. Tôi mua được bó hoa hồng của ông lão bán hoa, lòng khấp khởi mang về nhà chia ra làm 2, một nửa mang sang cho mẹ. Từ ngày ba tôi mất, Tết năm nào tôi cũng dành việc mua hoa Tết giùm mẹ.
Năm nay con mua toàn hoa hồng, mẹ thấy đẹp không?
Tôi vừa bước vào cửa đã háo hức khoe. Đã là hoa thì hoa nào cũng đẹp, mỗi loài một vẻ. Mẹ nói,
thế hoa năm nay rẻ hay đắt?
Rẻ mẹ ạ, nhưng tàn chợ con mới ra, tưởng về không. May còn mỗi ông già gan lì ngồi bán tới giờ vẫn chưa chịu về ăn Tết.
Còn lại mua hoa của ông ấy sao?
Mẹ tôi sững lại.
Mẹ biết ông già bán hoa sao?
Ông ấy chính là... Mẹ ngập ngừng.
Là ai hả mẹ?
Tôi gặng hỏi và nhìn mặt mẹ biến sắc. Còn chồng ông ta thế nào? Ông ta có nhận ra con không?
Con chẳng biết nữa. Ông ấy tiểu tụy lắm, để râu dài như ông lão.
Lạy trời, lại đến nước ấy sao?
Ông ấy là ai hả mẹ?
Con không nhận ra sao? Ông ấy chính là chú Đồng, vẫn hứng nước cho con ngày xưa đấy. Mấy năm nay, Tết nào ông ấy chẳng ngồi dưới chân cột điện gần ngã tư trung tâm bán hoa ế cho những ai lỡ chợ. Vậy là ông ấy không nhận ra con. Giọng mẹ buồn rầu. Ông ấy cũng chính là người ấy đấy.
Người ấy lại chính là chú Đồng sao?
Tôi sửng sốt trách mẹ.
Tại sao bao năm nay mẹ không nói cho con biết?
Tôi bàng hoàng cả người khi nghe mẹ nói tới người ấy. Lâu nay tôi âm thầm những mong sao tìm được người ấy theo nguyện vọng của ba tôi trước lúc hấp hối. Nhưng tôi không ngờ người ấy lại là chú Đồng. Tại sao mẹ biết người ấy năm nào cũng ngồi bắn hoa dưới chân cột điện,
mà lại dửng dưng với người ta đến lạ lùng?
Chuyện qua rồi, nhắc lại mà làm gì? Lỗi lầm là do chú ấy gây ra cho mẹ, khiến ba con ghen quá nên mới xử tệ thế.
Chú Đồng làm sao?
Không, thực ra giữa mẹ với chú Đồng chẳng có chuyện gì quan trọng, nhưng do ba con xử ép chú ấy nên mới thành chuyện hệ trọng. Chuyện đã qua lâu rồi, mẹ muốn quên đi. Bây giờ ba con mất rồi, mẹ nói để con rõ. Ngày ấy, có lẽ chú Đồng quá cô đơn khi vợ con chú ấy vượt biên trốn sang Hồng Kông nên mới liều thế. Đêm ấy mẹ đang trực nước, chú Đồng có lẽ không ngủ được, ra sân tán chuyện gẫu với mẹ. Chẳng hiểu sao bất thình lình chú ấy nhảy qua tường rào, ôm ghì lấy mẹ, hôn tới tấp, khiến mẹ bị bất ngờ quá, kêu toáng lên. Chú Đồng hoảng hốt bỏ chạy. Ba con từ trong nhà chạy ra vặn hỏi chuyện gì. Nếu mẹ giữ được bình tĩnh, chỉ nói tránh đi là con rắn, con chuột nào đấy chạy qua, mẹ sợ mới la lên, thì ba con cũng chẳng biết đấy là đâu. Điều tệ hại chính là mẹ đã dại dột kể thành thật với ba con. Ai ngờ ba con lại ghen đến vậy. Bà đã ngấm ngầm giấu mẹ, dọa chú Đồng, dọa sẽ tố cáo chú ấy trước chi bộ nếu chú không tự giác cuốn gói biến khỏi nơi này. Chú Đồng ngày ấy là đảng viên, lại giữ chức phó bí thư chi bộ, nên mới lo sợ cái chuyện ấy vỡ lở thì mất mặt. Con không hiểu đâu, uy tín đảng viên ngày ấy thiêng liêng lắm. Điều tệ hơn nữa, bà còn đã bắt chú ký giấy bán nhà cho mình. Không biết bà còn có thực sự trả cho chú ấy đồng nào, hay lại cướp không của người ta nữa. Thật là kinh khủng. Tất nhiên, trị giá gian nhà ngày xưa chả đáng là bao, nhưng ngày nay gian nhà của chú ấy là cả một khoản tiền lớn. Nó chính là phần nửa diện tích ngôi nhà này đây. Con hiểu rồi. Chuyện này ba con đã ân hận lắm. Trước khi mất, ba con đã dặn con phải chủ động tìm chú ấy và cư xử cho tử tế. Ba con nói với con thế sao? Mẹ sững sờ hỏi và lặng lẽ bước lên gác. Bây giờ thì tôi đã rõ mọi chuyện. Chuyện đã xảy ra 20 năm. Vào cái đêm ba mẹ tôi cãi nhau, tôi mới tròn 10 tuổi. Và sau cái đêm khủng khiếp đó, chú Đồng phải bỏ lại nhà cửa cho ba mẹ tôi để ra đi. Tất cả chỉ vì cái sự thiếu nước nên mới xảy ra chuyện mẹ tôi và chú Đồng. Tất cả chỉ vì một cái hôn, vì khao khát được yêu. Rõ là bi hài đến thế là cùng. Và cũng có thể vì nhan sắc của mẹ nên chú Đồng đã không kìm lòng. Đúng là ngày ấy mẹ tôi đẹp rực rỡ, nhiều đàn ông ngẩn ngơ nhìn mẹ. Và có lẽ chính vì mẹ đẹp nên ba mới quá yêu, sinh ghen nên xử ác với chú Đồng. Số phận con người thật ác nghiệt quá. Nghĩ tới chú Đồng giờ này vẫn đang đứng bán hoa dưới chân cột điện, tôi lao ra khỏi nhà, chạy hộc tốc, chỉ sợ chú Đồng bỏ đi mất. Tôi vừa thở dốc, vừa đứng sừng sững nhìn ngắm kỹ gương mặt chú Đồng. Đúng là chú Đồng thật rồi. Lúc mua hoa, tôi không nhận ra chú, vì chú cố tình để râu dài cho dân tình nơi đây không ai nhận ra chú. Chú chỉ tầm tuổi mẹ tôi mà trông già quá thể. Có lẽ cuộc sống chú quá lam lũ vì vợ con trốn đi Hồng Kông
nghe đâu bị đắm tàu chết mất xác, và sau đó lại bị ba tôi tìm cách đuổi khéo, chú phải bỏ nơi này mà đi. Ba mẹ tôi rõ đã mắc tội lớn với chú Đồng. Có lẽ chú căm thù vì đã cướp không cả cơ nghiệp của chú, nên cuộc sống của chú mới khốn khổ thế này. Trước lúc ra đây, tôi đã không sáng suốt hỏi ý kiến mẹ bảo chú Đồng về nhà mình ăn Tết. Tôi còn đang băn khoăn trước chú Đồng, thì bất ngờ chú nhìn tôi mỉm cười. Ta biết ngay, thế nào con cũng quay lại. Con có phải con gái mẹ Thoa? Vậy là chú nhận ra con từ lúc con mua hoa của chú. Khi con dúi tiền vào tay ta, ta mới thoáng nghi ngờ, bởi con bây giờ giống y mẹ con xưa. Ta chưa kịp hỏi thì con đã vội bỏ đi. Tôi xúc động nắm đôi bàn tay khô gầy của chú nức nở. Con cảm ơn chú đã xử tốt với con. Cả nhà con có tội với chú. Thôi, mọi chuyện sẽ nói sau. Giờ chú về ăn Tết với mẹ con con. Mẹ con bảo con thế sao? Chú Đồng ngạc nhiên hỏi. Vâng. Tôi nói dối để chú yên lòng. Chú cứ về ăn Tết với mẹ con. Ta làm sao bỏ đây mà đi được? Chú Đồng nói. Con nhìn kia, ta đứng đây, nhưng việc chính ta phải trông coi cái lán bên kia đường của cái nhà cao tầng đang xây dở đấy. Thợ thuyền về ăn Tết cả, chủ nhà họ trả ta tháng 2 triệu, ta đứng bán hoa chỉ cho đỡ buồn thôi. Con cứ về ăn Tết cho vui vẻ. Chuyện xưa ấy mà, ta mới là người gây ra mọi chuyện, làm khổ ba mẹ con. Con về nói với mẹ, cho ta xin lỗi. Ta lúc nào cũng muốn làm hàng xóm tốt với gia đình con. Chỉ tại ta quá yêu mẹ con nên mới có chuyện. Nếu ta cố tình không đi, mẹ con sẽ khổ suốt đời với ba con. Chú quả là người tốt. Ba con trước lúc hấp hối đã dặn con phải đi tìm chú. Mong chú tha thứ. Thật thế ư? Tốt rồi. Nghe con nói làm ta xúc động. Thôi, con về đi. Chúc con sang năm mới mạnh khỏe. Cho ta gửi lời thăm mẹ con. Tôi cố nán lại hỏi thăm chú Đồng. Trời đã sập tối. Đêm 30, ngày cùng tháng tận của năm cũ sắp qua. Phố phường, nhà nhà treo cờ cắm hoa sáng rực. Trung tâm bưu điện kéo dây kết đèn màu lung linh giữa ngã tư đường phố. Tôi vội chào chú Đồng ra về. Lòng vẫn lâng lâng, loanh quanh lo chu tất cho việc lễ Tết. Tôi giật mình khi tiếng thằng con tôi hét lên bảo tôi ra xem bắn pháo hoa và sang nhà bà ngoại. Từ ngày ba mất, năm nào tôi cũng về với mẹ đón giao thừa. Thắp hương xong, vợ chồng con cái tôi kéo nhau sang nhà ngoại. Chẳng hiểu sao, lúc này tôi có cảm giác rất lạ khi nhìn ngôi nhà ba tầng quen thuộc ba mẹ tôi xây khá khang trang trên nền của hai căn hộ tập thể xưa. Chuyện giữa tôi và chú Đồng vẫn còn ám ảnh tôi. Mẹ đã ngồi trước cửa chờ chúng tôi từ lúc nào? Mẹ đóng cửa lại, cùng chúng tôi leo lên tầng 3 để xem bắn pháo hoa và ăn cỗ đón giao thừa. Từ trên tầng cao, tôi nhìn về trung tâm bưu điện, căn lán lụp sụp bên đường cạnh ngôi nhà xây dở, có chú Đồng đang ở đó. Tôi nói với mẹ chuyện đi gặp chú Đồng. mẹ dõi nhìn ra ngoài trời đêm. Trong ánh chớp sáng của pháo hoa, tôi nhìn thấy mắt mẹ ngấn ngấn nước.